Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo, ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Khi Còn Thấu Hiểu qua tiếng hát của nhà ca.
Vì sao Chúa xuống thế làm người? Khi tôi thấu hiểu, vì tôi Chúa đã trở thành. Tôi nảy sinh trở về ấm nắng những tôi xưa. Khi tôi thấu hiểu Gô-gô-tha thăm giá Chúa nặng mang. Khi tôi thấu hiểu từng lặng rồi ngọn giáo đắm hồng ngài. Khi tôi thấu hiểu từng mùi đinh đóng Chúa năm xưa. Nơi tôi xin trở về, trở về. Quỳ lại xin thứ tha, xin Chúa tha bao tội tình. Lòng nguyện xin cách xa bao tội ô. Nguyện lòng theo Chúa thôi, dù tháng năm nguyện lòng làm chứng nhân cho tình yêu. Dù đường nhiều khó khăn nhưng lòng con không sợ, trọn đời làm chứng nhân cho Giê-xu. Khi con thấu hiểu bình an Chúa đã cho con, khi con thấu hiểu niềm vui khi có Chúa trong lòng. Khi con thấu hiểu Giê-xu luôn ở bên con vui sống từng ngày Chúa. Quỳ lại xin thứ tha, xin Chúa tha bao tội tình. Lòng nguyện xin cách xa bao tội ô. Nguyện lòng theo Chúa thôi, dù tháng năm luôn đổi rời. Nguyện lòng làm chứng nhân cho tình yêu. Dù đường nhiều khó khăn nhưng lòng con không sờn, trọn đời làm chứng nhân cho Giê-xu. thấu hiểu. Bình an Chúa đã cho con, khi con thấu hiểu niềm vui khi có Chúa trong lòng. Khi con thấu hiểu Giêsu luôn ở bên con vui sống từng ngày. Chúa ơi, con vui sống từng ngày.
Biết Đức Chúa Trời. Chương 8. Sự ghen tương thánh của Đức Chúa Trời. Tiếp theo. Đáp ứng Cơ Đốc. Mọi điều này có ảnh hưởng thực tế như thế nào trên những người xưng mình là con dân của Chúa? Câu trả lời có thể dưới hai tiêu đề. Thứ nhất, sự ghen tuông của Đức Chúa Trời buộc chúng ta phải sốt sắng đối với Ngài. Vì cách đáp ứng phải lẽ trước tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là yêu mến Ngài. Cho nên, cách đáp ứng phải lẽ của chúng ta khi Ngài ghen tuông vì cớ chúng ta, ấy là chúng ta phải sốt sắng đối với Ngài. Ngài quan tâm sâu sắc đối với chúng ta, nên chúng ta cũng phải hết lòng quan tâm đối với Ngài. Ngăn cấm thờ thần tượng trong điều răn thứ hai, ngụ ý con dân Đức Chúa Trời phải tích cực và nhiệt thành tận hiến cho thân vị, chính nghĩa cùng thanh danh của Ngài. Từ trong Thánh Kinh dùng cho sự tận hiến này là sốt sắng, đôi khi thực sự được gọi là ghen tuông vì Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy, chính Đức Chúa Trời bày tỏ lòng sốt sắng này và người tin kính thì cũng phải bày tỏ như vậy. Lời mô tả nổi tiếng về lòng sốt sắng đối với Đức Chúa Trời là của giám mục J.C. Ryle. Chúng ta trích dẫn đầy đủ ở đây. Sốt sắng trong tôn giáo là ao ước nóng cháy, muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài và phô bày vinh quang cho thế gian theo mọi cách có thể được. Đây là ước muốn không ai tự nhiên có được, chỉ nhờ Thánh Linh đặt để trong lòng từng tín hữu khi tin đạo, mà một số tín hữu này cảm nhận mạnh mẽ hơn những tín hữu khác, và chỉ có họ mới đáng được gọi là người sốt sắng. Người sốt sắng trong tôn giáo nổi bật là người của một điều. Bảo rằng người sốt sắng, nhiệt tình, kiên quyết, tỉ mỉ, hết lòng, có tinh thần tha thiết vẫn chưa đủ. Người chỉ nhìn thấy một điều, người chỉ quan tâm một điều, người chỉ sống cho một điều, người bị nuốt chửng bởi một điều, và một điều đó là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Dù người sống hay chết, dù khỏe mạnh hoặc ốm đau, dù giàu hay nghèo, dù làm hài lòng hay làm mất lòng người khác, dù được cho là khôn hay dại, dù bị chê hay được khen, dù vinh hay nhục, người sốt sắng chẳng hề quan tâm. Người chỉ nóng cháy một điều, và điều đó là làm vui lòng Đức Chúa Trời và phô bày vinh quang của Đức Chúa Trời. Nếu bị tiêu tan trong sự nóng cháy đó, người cũng chẳng quan tâm, người vẫn hài lòng, người cảm thấy rằng giống như ngọn đèn, người được tạo dựng để đốt sáng, và nếu bị tiêu tan vì đốt sáng, thì người đã làm xong công việc mà Đức Chúa Trời chỉ định người làm. Con người như thế luôn luôn tìm ra lãnh vực sốt sắng của mình. Nếu không thể giảng, làm việc và ban phát tiền bạc, người sẽ khóc la, thở dài và cầu nguyện. Nếu không thể chiến đấu trong chủng cùng Giô-suê, thì người sẽ làm công việc của Môi-se, A-rôn và Hu-rơ trên đồi. Xuất Ê-díp-tô ký chương 17, từ câu 9 đến câu 13. Nếu chính mình bị cất khỏi công việc làm, người sẽ không để Chúa được yên cho tới khi người được nhấc lên từ nơi khác và công việc được làm xong. Đây là ý tôi muốn nói về sốt sắng trong tôn giáo. Practical Religion, 1959, trang 130. Chúng ta thấy rằng Kinh Thánh truyền lệnh và khen ngợi lòng sốt sắng. Cơ đốc nhân phải sốt sắng về công việc lành. Tích chương 2 câu 14. Sau khi bị khiển trách, người Cô-rinh-tô được khen ngợi về lòng sốt sắng. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 7 câu 11. Ê-li rất sốt sắng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn vân. Các Vua thứ nhất chương 19 câu 10 câu 14. Và Đức Chúa Trời tôn quý lòng sốt sắng của ông bằng cách sai xe ngựa lửa tiếp ông về trời và chọn ông làm đại diện nhóm tiên tri lớn để cùng đứng với Môi-se trên núi hóa hình và trò chuyện với Chúa Giê-xu. Khi Israel chọc giận Đức Chúa Trời bằng sự thờ thần tượng và mại dâm, và Môi-se đã lên án tử hình kẻ phạm tội, dân chúng khóc lóc. Rồi một người đàn ông đã chọn giây phút đó để nghênh ngang khoác tay một cô gái Madian, trong khi Phinia gần như thất vọng quá mức đã đâm chết cả hai người. Đức Chúa Trời khen Phinia có lòng sốt sắng của ta, hầu cho ta không tiêu diệt con cái Israel trong cơn sốt sắng của ta. Dân Số Ký chương 25 câu 11 và câu 13. Phao-lô là con người sốt sắng, chuyên tâm và tận lực đối với Chúa của mình. Trước cảnh tù đầy và đau đớn, ông tuyên bố: không điều gì trong số đó làm cho tôi nao núng. Tôi cũng chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa Giê-xu để làm chứng phúc âm về ân sủng của Đức Chúa Trời. Công vụ Các Sứ Đồ chương 20 câu 24. Và chính Chúa Giê-xu là gương mẫu tối cao về lòng sốt sắng. Theo dõi Ngài dẹp sạch đền thờ, các môn đồ nhớ có lời chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa đã thiêu nuốt tôi. Giăng chương 21 câu 17. Còn chúng ta bây giờ thì sao? Lòng sốt sắng về nhà Đức Chúa Trời cùng chính nghĩa của Đức Chúa Trời có thiêu nuốt chúng ta không? Có chiếm hữu chúng ta không? Có nung đốt chúng ta không? Chúng ta có thể đồng thanh với Thầy mình nói: đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta và làm trọn công việc Ngài không? Giăng chương 4 câu 34. Vai trò môn đồ của chúng ta thuộc loại nào? Chúng ta há chẳng cần cầu xin giống như nhà truyền giảng phúc âm nồng cháy George Whitefield, một con người vừa khiêm tốn vừa sốt sắng, rằng: lạy Chúa, xin giúp con khởi sự bắt đầu hay sao? Thứ hai, lòng sốt sắng của Đức Chúa Trời đe dọa những hội thánh không sốt sắng vì cớ Đức Chúa Trời. Chúng ta yêu mến hội thánh. Hội thánh có những đoàn thánh. Chúng ta không thể tưởng tượng hội thánh làm buồn lòng Đức Chúa Trời mà lại cho là không nghiêm trọng dù ở mức nào. Nhưng Chúa Giê-xu có lần gửi thông điệp cho một hội thánh rất giống với một số hội thánh của chúng ta. Đó là hội thánh tự mãn Laodice. Trong đó, Ngài cho hội thánh Laodice biết sự thiếu sốt sắng trong họ là lý do chánh khiến Ngài buồn lòng. Ta biết các công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi nóng hay lạnh thì hơn. Bất kỳ điều gì cũng khá hơn là thái độ lãnh đạm tự mãn. Vậy vì ngươi hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vậy hãy sốt sắng và ăn năn đi. Khải Huyền chương 3 câu 15 và tiếp theo câu 19. Có bao nhiêu hội thánh chúng ta ngày nay vững vàng, đáng nể trọng mà lại hăm hẩm? Vậy thì Đấng Christ cần phải phán lời gì với họ? Chúng ta hy vọng được gì? Nếu không bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời là Đấng vẫn nhớ tới lòng nhân từ trong cơn thịnh nộ, thì chúng ta có lòng sốt sắng để ăn năn không? Lạy Chúa, xin phục hưng chúng con trước khi sự phán xét giáng xuống. Phần 3. Nếu Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta. Chương 18. Trái tim của phúc âm. Hoàng tử Paris đã mang công chúa Helen tới thành Troa. Lực lượng viễn chinh Hy Lạp đã đem tàu đi cứu nàng, nhưng bị cản trở giữa đường bởi gió ngược dai dẳng. Agamemnon, vị tướng Hy Lạp, được phái để đón con gái và đã giết con theo nghi thức làm vật tế thần để xoa dịu các thần rõ ràng đang thù địch. Biển động đã được giải quyết, gió Tây lại thổi và hạm đội đã về đến Troa không gặp thêm trở ngại nào. Mẫu chuyện này về truyền thuyết cuộc chiến tranh thành Troa có từ khoảng 1.000 năm trước công nguyên, phản ảnh ý tưởng về việc làm nguôi giận, vốn là nền xây dựng ngoại giao trên khắp thế giới trong mọi thời đại. Ý tưởng là như sau: có nhiều vị thần khác nhau, chẳng có vị nào được hưởng quyền thống trị tuyệt đối, nhưng mỗi vị đều có một số thẩm quyền để khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn đối với bạn. Tính khí của họ thất thường như nhau, Họ nổi giận với những việc nhỏ nhặt nhất, hoặc nổi ghen vì cảm thấy bạn chú ý quá nhiều tới những vị thần khác hoặc người khác mà không chú ý đủ tới họ, cho nên mới trút giận lên bạn bằng cách vận động hoàn cảnh gây tổn thương cho bạn. Lúc ấy cách duy nhất để chiều ý và xoa dịu họ là dâng một tế lễ. Nguyên tắc tế lễ là càng lớn thì càng tốt, vì các thần có khuynh hướng chỉ thỏa thuận với tầm cỡ của tế lễ lớn hay nhỏ. Làm như vậy họ thật tàn ác và vô tâm, nhưng họ nắm lợi thế. Còn bạn thì làm gì được? Người khôn thì cúi đầu trước chuyện bất khả kháng và bảo đảm dâng món quà thật là ấn tượng để có được kết quả mong muốn. Đặc biệt tế thần bằng mạng người là rất đắt giá nhưng hiệu nghiệm. Do đó, ngoại giáo có vẻ là theo chủ nghĩa thương mại nhẫn tâm, là vấn đề mua chuộc và vận động các thần bằng những của hối lộ xảo trá, và bên trong việc xoa dịu thần ngoại giáo, việc vuốt giận thần thánh nóng tính, chiếm vị trí thường xuyên trong cuộc sống vốn là một trong những điều thiết yếu khó chịu không thể tránh được. Kinh Thánh rút chúng ta ra khỏi thế giới ngoại giáo. Kinh Thánh lên án ngay ngoại giáo là sự bóp méo chân lý cách ghê tởm. Thay vì một nhóm các thần được tạo theo hình ảnh con người quá rõ ràng và hành xử giống như một đám ngôi sao điện ảnh Hollywood, Kinh Thánh đưa ra một đấng tạo hóa toàn năng là Đức Chúa Trời duy nhất chân thật, là nguồn của mọi điều tốt lành và chân thật. Và đấng ghê tởm mọi tội ác đạo đức, Ngài không hề nóng tính, không hề bốc đồng, không tự cao, không ác ý. Vì vậy, sẽ không có chỗ cho việc xoa dịu thần linh như thế trong tôn giáo của Kinh Thánh. Nhưng chúng ta không hề thấy có điều này, nhưng là điều trái ngược. Ý tưởng về sự xoa dịu, tức là ngăn chặn cơn giận của Đức Chúa Trời bằng tế lễ, xuất hiện xuyên suốt Thánh Kinh. Xoa dịu trong Thánh Kinh. Trong Cựu Ước, có cả một hệ thống nghi thức quy định cho tế lễ chuộc tội, tế lễ chuộc lỗi, hay còn gọi là tế lễ quá phạm, và ngày chuộc tội, Lê Vi Ký từ chương 4, câu 1 đến chương 6, câu 7 và câu 16, cũng được nói rõ trong các chuyện kể như trong Dân Số Ký chương 16, câu 41 và tiếp theo, nơi Đức Chúa Trời dọa tiêu diệt dân chúng vì nói xấu án phạt của Ngài đối với Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Rồi Mô-sê bảo A-rôn, anh hãy lấy lư hương, bỏ lửa từ bàn thờ vào, rồi mau mau đi đến hội chúng mà làm lễ chuộc tội cho họ. Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên, tai họa đã bắt đầu. Như vậy A-rôn làm lễ chuộc tội cho dân chúng, và tai họa liền dừng lại. Câu 46 và tiếp theo. Trong Tân Ước, nhóm từ xoa dịu hay làm nguôi xuất hiện trong 4 phân đoạn đề cập tầm quan trọng vượt trội như vậy, và chúng ta cần dừng lại để nêu ra thật đầy đủ ở đây. Thứ nhất là phát biểu nổi tiếng của Phao-lô về lý do căn bản của việc Đức Chúa Trời xưng công chính cho tội nhân. Nhưng bây giờ sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ là sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, nhờ ân sủng Ngài bởi sự cứu chuộc trong đấng Christ Giê-xu. Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm sinh tế chuộc tội nhờ đức tin trong huyết Ngài để bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ, trong hiện tại Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Roma chương 3 từ câu 21 đến câu 26. Thứ hai là phần trình bày trong thư Hebrew về lý do căn bản về sự nhập thể của con Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trên mọi phương diện để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời hầu chuộc tội cho chúng dân. Hebrew chương 2 câu 17. Thứ ba là lời chứng của Giăng về chức vụ từ thiên thượng của Chúa chúng ta. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giê-xu Christ, đấng công chính. Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta. Giăng nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Thứ tư là định nghĩa của Giăng về tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này. vì Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Dân Nhất chương 4 từ câu 8 đến câu 10. Trong Cơ Đốc giáo của bạn có chỗ nào cho từ chuộc tội không? Trong đức tin của Tân Ước, từ này là trọng tâm. Tình yêu của Đức Chúa Trời, tức là việc con mang lấy hình hài loài người. Ý nghĩa của thập tự giá, sự cầu thai trên trời của Đấng Christ cùng phương cách cứu rỗi. Tất cả chúng ta đều phải giải thích theo nghĩa chuộc tội, như các phân đoạn đã trích cho thấy, và bất kỳ lời giải thích nào thiếu ý tưởng chuộc tội đều thiếu sót và thực sự là lừa dối theo tiêu chuẩn Tân Ước. Nói như vậy là chúng ta đang đi ngược dòng phần lớn tinh lý hiện đại và lên án tức khắc các quan điểm của nhiều cấp lãnh đạo nổi bật trong giáo hội ngày nay. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác hơn. Phaolô viết, dù chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời, chứ đừng nói một sư, giám mục, giảng viên đại học, giáo sư đại học hay tác giả nổi tiếng, truyền cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã rao truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị đời đời lên án, hay nguyền rủa, ruồng bỏ, hay đày đọa. Galati chương 1, câu 8. Và một phúc âm mà trọng tâm không có sự chuộc tội, thì lại là một phúc âm khác với phúc âm Phaolô đã rao giảng. Không thể bỏ qua hàm ý này được. Không chỉ là đền tội. Tuy nhiên, nếu xem các bản dịch khác của bốn phân đoạn trích dẫn ở trên, bạn sẽ không thấy có từ làm nguôi giận. Trong cả hai phân đoạn của Dân Nhất, một bản dịch là phương thuốc cho sự ô uế của tội lỗi chúng ta. Ở chỗ khác, các bản dịch này thay thế ý tưởng làm nguôi giận bằng sự đền tội. Có gì khác biệt? Khác biệt là ở chỗ đền tội chỉ là một phân nửa ý nghĩa của làm nguôi giận. Đền tội là hành động nhắm vào đối tượng là tội lỗi, chỉ về sự che phủ, gạt bỏ hoặc xóa tội để nó không còn tạo rào cản trong mối thông công thân thiện giữa con người với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong Kinh Thánh, làm nguôi giận chỉ về toàn bộ ý nghĩa của sự đền tội và do đó là việc làm nguôi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong bất cứ trường hợp nào, học giả Cơ Đốc kể từ thời cải chánh, khi các vấn đề này bắt đầu được nghiên cứu chính xác cũng chủ trương như vậy và có thể là vẫn tiếp tục bắt buộc như vậy ngày nay. Xem Leon Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, từ trang 125 đến trang 185 làm thí dụ. Nhưng trong thế kỷ này, một số học giả nổi bật là tiến sĩ C.H. Dodd làm sống lại quan điểm của Socinus theo phái độc vị Unitarianism trong thế kỷ 16, một quan điểm đã được chấp nhận vào cuối thập niên 1900 bởi Henri Priscus, người sáng lập chủ nghĩa tự do của Đức, cho rằng trong Đức Chúa Trời không hề có chuyện nổi giận do tội lỗi của con người và do đó chẳng cần hoặc có thể là không có chuyện làm nguôi giận. Tiến sĩ đó cố gắng chứng minh rằng nhóm từ làm nguôi giận trong Tân Ước không mang ý nghĩa xoa dịu cơn giận của Đức Chúa Trời, mà chỉ ngụ ý cắt bỏ tội lỗi. Do đó, đền tội là cách dịch hay hơn, và một vài bản dịch khác phản ánh quan điểm này ở đây. Ông có nêu đủ lý lẽ chứng minh cho ý kiến của mình không? Ở đây, chúng ta không thể đi sâu vào thuật ngữ chuyên môn mang tính bàn luận của học giả, nhưng chúng ta chỉ ghi nhận điều nào là có giá trị. Dường như Dodd chứng minh rằng nhóm từ này không nhất thiết có ý nghĩa khác hơn là đền tội. Nếu ngữ cảnh không đòi hỏi ý nghĩa rộng hơn, nhưng ông không chứng minh được rằng nhóm từ này không thể mang ý nghĩa làm nguôi giận trong những ngữ cảnh đòi hỏi ý nghĩa này. Tuy nhiên, đây mới là điểm quan trọng trong thư gửi cho người La Mã. Phân đoạn rõ ràng và hiển nhiên nhất trong bốn phân đoạn. Ngữ cảnh buộc phải hiểu theo nghĩa làm nguôi giận trong chương 3 câu 25. Bởi lẽ trong Roma chương 1 câu 18, Phaolô chuẩn bị cho việc công bố phúc âm bằng cách xác nhận rằng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ trên trời được bày tỏ để chống lại mọi sự vô luân và gian ác của con người. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đang hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả trong thế giới loài người, và chính vì phát xuất từ trời, tức ngay Đức Chúa Trời, nên mới hành động tích cực như vậy. John Murray, The Epistle to the Romans, tập 1, trang 34. trong phần còn lại của Roma chương 1, Phaolô phát họa hoạt động hiện tại của cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời trong việc làm mất khả năng suy xét của những tấm lòng bội đạo, diễn tả qua nhóm từ được lặp lại 3 lần, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ, câu 24, 26 và 28. Sau đó trong Roma chương 2, từ câu 1 đến câu 16, Phaolô đặt chúng ta trước sự việc chắc chắn về ngày thịnh nộ cùng sự bày tỏ phán xét công chính của Đức Chúa Trời là đấng sẽ trả cho từng người. Ai không vâng phục chân lý mà vâng phục sự bất chính thì chuốc lấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ trong ngày khi Đức Chúa Trời sẽ phán xét những việc thầm kín của loài người qua đấng Christ Jesus theo như phúc âm của tôi. Câu 5 và tiếp theo, câu 8, câu 16. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin Ngài tha thứ mọi tôi tin ô nhớ. Xin Ngài dắt tôi tròn bước đi. Tâm này nguyện dâng tròn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời. An vui khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la. Tôi và Christ muôn đời với nhau. Khi lòng bâng khuâng Jesus dẹp đi ngay. Tôi được luôn bên Ngài không thôi. Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước.